Phương và Nguyên Hoàng xin trân trọng kính gửi lời chào đến quý thính giả hai miền Dallas và Houston. Hãy cùng đến với chương trình Kinh tế Tài chính chuyên nghiệp với giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc. Giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc có văn bằng tiến sĩ trên hai lĩnh vực quản trị và kế toán, là thành viên của Financial Executive International, được vinh danh trong Markets Who's Who's in America. Nguyên là chủ tịch phòng thương mại Việt Nam ở Bắc Texas, hiện là giáo sư ngành thạc sĩ MBA của Keller Graduate School of Management. Với trên 25 năm kinh nghiệm là giám đốc hành chính cho những công ty với lợi tức trên 1 tỷ đô. Vâng, lời đầu tiên Nam Phương xin kính gửi lời chào đến với giáo sư Khương Hữu Lộc và xin gửi lời chào đến với cô Quỳnh Lan từ Houston ạ.
Quỳnh Lan xin được.
Vâng, Quỳnh Lan xin được kính chào quý thính giả và chào giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc, chào Nguyên Hoàng và Nam Phương. Ở Houston thì phải nói là mùa thu đến rồi, nhưng mà thật sự chẳng phải là mùa thu đâu, bởi vì ảnh hưởng của conference cho nên hai ngày hôm nay phải nói rằng là thành phố của Houston lạnh, lạnh vô cùng. Ngày hôm nay các bà các cô thì có thể diện cho mình một cái áo khoác và một cái khăn quàng cho nó đủ ấm, thì không biết là bên Dallas là sao ạ?
Vâng, thưa cô Quỳnh Lan, như vậy là thiên thời địa hợi, địa lợi nhân hòa đến với các bà các cô phải không thưa cô Quỳnh Lan? Chứ mùa hè mà lấy những cái áo đẹp đấy ra mặc thì họ cười chứ họ không có khen. Vâng, Nguyên Hoàng xin kính chào quý thính giả và đặc biệt xin kính chào giáo sư Khương Hữu Lộc ạ.
Dạ vâng, dạ thưa, kính chào chị Quỳnh Lan, anh Nguyên Hoàng, cô Lam Phương và kính chào quý thính giả của hai miền Dallas và Houston ạ.
Dạ vâng, trước khi chúng ta gửi đến những câu hỏi liên quan đến vấn đề kinh tế tài chính thì cũng xin được nhắc nhở quý vị là quý vị đang nghe chúng tôi thì mùa thu rồi, quý vị nếu đi ra ngoài nhớ đủ mặc áo ấm và cũng như là quý vị nếu có thể như lời khuyên của giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc là chúng ta phải chích ngừa. Vâng, bây giờ thì như thường lệ cũng xin được hỏi giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc là giáo sư có thể cho quý thính giả được biết về thị trường chứng khoán vào cuối tuần qua như thế nào thưa giáo sư?
Dạ vâng, thưa, thị trường chứng khoán biểu hiện cái lòng gọi là lạc quan, với cái tâm trạng lạc quan của giới đầu tư khi hai bên Trung Quốc và Hoa Kỳ hợp nhau ở tại Hoa Thịnh Đốn trong một tuần lễ liên tiếp và đã thấy cái sự kiện đó đã thể hiện và cuối cùng kết thúc trở lại cái mức rất tốt đẹp, mặc dù không phải là tuyệt đối kỷ lục nhưng mà tương đối có thể gọi là rất cao. S&P 500 lên gần đến 3.000 điểm, có nghĩa là 2.971 điểm, trên 3.000 điểm là kỷ lục rồi. Dow Jones đã trở lại gần cái mức là 26.900, có nghĩa là 26.816, cái mức kỷ lục của Dow Jones 30, đó là 30 công ty của Dow Jones họ track, nó tiêu biểu cho tất cả cái hệ thống stock market đó, cái cao điểm kỷ lục của cái index này trong quá khứ là 27.200, bây giờ là 26.800. Nasdaq ở cái mức là 8.057, Nasdaq là index của những công ty technology. Trong khi đó giá dầu thô vẫn ở mức khá thấp, tròn trèm 55 đô la. Giá vàng vẫn tròn trèm cái mức gần 1.500, hiện tại là 1.493. Sở dĩ stock market được khởi dậy tốt đẹp trở lại một gần như là kỷ lục là vì có cái một cái hưu chiến giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ trong vào cuối ngày thứ sáu thưa quý vị.
Dạ vâng, như vậy thì chúng ta ngày hôm nay sẽ nói về vấn đề thứ nhất là chúng ta nói về vấn đề tin của Hoa Kỳ và thế giới và chúng ta cũng sẽ bàn đến cái vấn đề thương chiến giữa Hoa Kỳ và bên Trung Quốc. Thì thưa giáo sư, đầu tiên một cái câu hỏi đó là hiện nay các nước ở Âu Châu, EU họ đang cảnh báo về cái nguy cơ mạng của Huawei trong cái hệ thống 5G. Điều này có đúng không và nó như thế nào thưa giáo sư?
Dạ vâng. Thưa chị, thưa quý vị, chắc quý vị cũng nhớ cách đây gần nửa năm ông Tập Cẩm Bình đi công du ở bên Âu Châu và ông đưa ra những cái gói béo mỡ vừa mua máy bay của Airbus và đưa những cái gói béo mỡ vào chương trình 5G và nhờ nhiều quốc gia, nhất là Ý Đại Lợi là tham gia đầu tiên và nhiều quốc gia họ nói rằng họ, ngay cả Anh Quốc là một đồng minh rất là sát gần với Hoa Kỳ nhưng mà họ nói rằng họ không có lo ngại, phải vì họ nghĩ là họ chống đỡ được. Và khối những khối quốc gia đó họ có tiếng nói độc lập riêng của quốc gia họ, nhưng mà cái tiếng nói chính thức của EU thì chưa có. Họ nói rằng có những an ninh mạng và Huawei hứa hẹn rằng sẽ chu toàn cái hệ thống an ninh và không có cái gì gián điệp hết. Thì những cái gói đó béo mở là tại vì những quốc gia này đã xài 4G của Huawei rất lâu, bây giờ chuyển qua 5G. Mà khi vào 5G rồi là kể như là dính liền, không có thể mà không tháo vỡ ra một cách dễ dàng hết ra trong thời gian rất là lâu. Với những cái giá cả rất rẻ, mà nhất là những công ty Hoa Kỳ chưa sẵn sàng đưa tung ra một cách ồ ạt 5G và giá cả cạnh tranh, thành ra những quốc gia này họ lại cảm thấy là rất là không thể nào mà không tham gia. Nhưng mà gần đây EU, khối EU, EU là một cái cơ quan rất lớn, có những cái hệ thống nghiên cứu rất to, họ đưa ra một tin tức chính thức, họ nói rằng gần đây nhìn thấy những cái hệ thống của Huawei rõ ràng là có cái nguy cơ như là Hoa Kỳ đã cảnh báo về an ninh. Có nghĩa là hệ thống gián điệp tất cả đều có thể trở về Trung Quốc hết. Chắc chắn là Hoa Kỳ đã cộng tác với phía ngoài sau lưng để đưa cho EU những cái dữ kiện đó. Và điều này đã đưa lên một cái tiếng vang rất lớn, thưa chị.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư rất là nhiều. Cho Nam Phương được hỏi rằng là không biết rằng là Anh Quốc có phải rằng là quyết định rút ra khỏi cái khối EU bằng mọi giá vào cuối tháng 10 này không, thưa giáo sư?
Dạ vâng, đó là lời tuyên bố của tướng Boris Johnson. Cái người này là cái người mà từ đầu tới cuối đó. Ông tước đó là một vị tổng trưởng trong bộ nội các của bà May. Nhưng mà ông bất đồng ý kiến cách thương lượng về rút ra khỏi khối EU. Và ông là cái người rất là fana, có nghĩa là muốn của Anh Quốc ra khỏi EU bằng mọi giá. Và với cái vị thế của ông thì ông lại được từ tổng trưởng ông từ chức, và bây giờ ông là thủ tướng, và ông vẫn tiếp tục, ông nói rằng bằng mọi giá, điều hay không điều gì, cuối tháng 10 là cái kết hạn là Anh Quốc ra khỏi EU. Và EU, cái điều này nó, cái cách thương thuyết của ông tôi nghĩ là nó cũng khá hổ hiệu, là vì bà May đi tới đi lui chẳng bao nhiêu được hết, quốc hội phản đối và EU họ cứng rắn. Bây giờ ông nói rằng hai bên cứng rắn, chúng tôi rút là rút. Thì điều này đã đưa khối EU trở lại bàn đàm phán với lại Anh Quốc. Cái vấn đề nhạy cảm mà chưa giải quyết được là vấn đề Ireland và Northern Ireland. Cái vấn đề đó hồi xưa Anh Quốc, trong đó có Ireland và Northern Ireland đó, là vào khối EU, có nghĩa là không biên giới đi vô ra được. Bây giờ trở ra khỏi EU tất nhiên là đưa lại cái vấn đề biên giới trở lại. Và Anh Quốc không chấp nhận gọi là di cư mà bắt buộc từ Trung Đông, và nhất là cái vấn đề về nội chiến giữa Northern Ireland và Ireland, những thành phần phản động đó họ lo ngại và họ không đồng ý, cho nên họ chưa đến cái giải pháp này. Cái điều mà EU họ rất lo ngại là Anh Quốc rút ra mà không trả tiền chi phí, mà không chấp nhận di dân, nhưng mà lại muốn thương mại một cách tự do. Anh Quốc họ nói rằng họ chẳng cần, họ sẽ thương mại với lại Hoa Kỳ nhiều hơn và với Trung Quốc nhiều hơn, và với EU được không được thì họ cũng làm. Thành ra điều này nó làm cho khối EU, cái nền kinh tế khối EU rất là lo ngại là như vậy.
Vâng, cảm ơn giáo sư. Trở lại bên Hoa Kỳ của chúng ta, thì Nguyễn Hoàng nhớ tuần vừa rồi giáo sư có nói là cái hiện giờ cái mức thất nghiệp ở Mỹ nó thấp nhất trong mấy chục năm qua, thì ai mà không có việc làm thì thế nào cũng có, đó là một tin vui. Nhưng mà cái thực sự thì thưa giáo sư, nếu với cái tình trạng kinh tế nó rất là tốt như vậy, thì liệu quỹ dự trữ liên bang có giảm lãi suất hay là tăng hay là giữ nguyên, thưa giáo sư?
Dạ vâng, thưa, hiện tại đó quỹ tiền tệ liên bang đó, trong đó thành phần có những cái thống đốc và cái người tổng thống đốc là Fed Chairman là ông Powell. Họ phần nhiều khi những cái người governor này họ bầu với nhau, và hồi xưa tới giờ những cái bầu lá phiếu bầu giảm hay gia tăng tiền lãi phần nhiều là họ đồng ý với nhau. Nhưng mà kỳ rồi khi bầu đó giảm tiền lãi .25% giảm lần thứ nhì đó, thì trong cái board of governor đó họ split rất nhiều, có nghĩa là vài người không đồng ý, vài người không đồng ý. Hiện tại cái áp lực và chiều hướng của tòa bạch ốc, và ông Trump nói rằng tiền lãi của Hoa Kỳ quá cao, quá cao với cái nền kinh tế cao đao của quốc tế, mặc dù Hoa Kỳ khá vững chãi. Tuy nhiên, tiền lãi của thế giới cũng thấp, Hoa Kỳ phải đi chung với tiền lãi thế giới. Cho nên hiện tại đối với cái áp lực của tòa Bạch Ốc và trên thị trường tài chính về lãi suất đó, cho áp lực rằng quỹ tiền tệ liên bang cần phải giảm thêm một lần nữa. Điều này nó có thể xảy ra, nhưng mà sẽ chậm. Nhưng mà tôi nghĩ rằng cái xác suất là trong vòng 6 tháng tới thế nào cũng phải giảm 0.25% nữa. Giảm trước tháng 12 hay không, chỉ 50%, nhưng mà có thể qua đầu năm. Trong 2-3 tháng nguyện tế này, tôi nghĩ quỹ tiền tệ liên bang sẽ giảm thêm 0.25% nữa.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư. Thưa giáo sư, như vậy khi mà lãi suất giảm xuống như vậy thì mọi người sẽ muốn tái tài trợ, chắc chắn là như vậy, bởi vì cái lãi suất nó xuống thấp, và đối với những người mà đã mượn để mà mua nhà thì đây là cái cơ hội để mà xin tái tài trợ. Nếu mà muốn tái tài trợ như vậy thì chúng ta phải chuẩn bị như thế nào, thưa giáo sư?
Dạ vâng, từ cái chiều hướng tái tài trợ rất là nhiều. Hiện tại những ngân hàng, họ những người tài chính về ngân hàng, họ đang rất bận rộn tái tài trợ, tại người Mỹ họ ào ạt họ tái tài trợ và cũng mua vay mượn tiền để mua nhà. Cái điều tôi xin cảnh báo rằng nếu mà mình tái tài trợ đó, mình nên nghĩ đây là một cái cơ hội vàng son, mà khi làm rồi đó thì ít lắm cũng vài năm nữa mới làm lại, chứ không phải làm liền tù tì. Là tại sao? Là tại vì có nhiều chỗ họ quảng cáo, họ nói là tái tài trợ là không chi phí, không gì hết, chỉ ký một tờ giấy là họ sẽ đưa giấy tờ cho biết là tiền là nợ mỗi tháng nó sẽ giảm. Khi mình thấy như vậy đó, nếu mình không hiểu biết đó, thì mình sẽ thấy là ôi như vậy có lại gì đâu, cứ ký rồi tiền thay vì giảm bao nhiêu ngàn đó, bây giờ giảm được vài trăm đồng bạc thì tốt quá rồi. Nhưng mà thật sự trong đó có những cái chi phí mà ngân hàng họ lấy nhưng mà họ không nói ra. Những cái chỗ nào mà họ nói rằng không có chi phí, không có gọi là cái fees á, đó là không đúng, là tại vì hoặc là họ lấy cái fee mấy ngàn đô đó và họ trừ ra trong cái tài sản, hay là họ lấy cái tiền lãi thấp của mình mà họ gia tăng lên một tí xíu để đó trở thành cái chi phí của họ, thành có nghĩa rằng tái tài trợ là có chi phí. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ nhì nữa là mình phải so sánh với bao nhiêu ngân hàng, tại vì cái chương trình tái tài trợ, cái giấy tờ và chi phí nó họ cố tình làm khác nhau, thành ra mình nhìn cái này mình so với cái kia không được. Cái quan trọng nhất là liệt kê hết và tổng kết lại khi tái tài trợ cái tổng giá của cái ngân hàng A so với B, C nó như thế nào thì mình mới biết, tại vì có chỗ thì nó gia tăng chỗ này, chỗ khác. Đó là điều thứ nhất. Thứ nhì, điều thứ ba nữa là chuẩn bị tái tài trợ đó, thì tôi đề nghị quý vị nếu mà muốn tái tài trợ bây giờ chuẩn bị, mà cái thời gian chuẩn bị khoảng 3 tháng tới 4 tháng, đừng có làm liền. Là tại sao? Là tại tôi nghĩ tiền lãi sẽ xuống. Nếu không xuống nữa thì cũng ở tại chỗ chứ không lên. Đó là cái điều mình an tâm, mình chuẩn bị 3 tới 6 tháng. Tại sao? Quý vị phải chuẩn bị về cái điểm tín dụng của mình cho thật kỹ. Make sure là cái điểm tín dụng mình ít trăm là phải 750 trở lên, 720 thì là tối thiểu để tốt, nhưng mà trên 800 lại càng tốt để lấy cái tiền lãi tối đa. Với những cái chuẩn bị trong vòng 3 tới 6 tháng đó, là quý vị cần phải yên thơ vào ba cái công ty credit union và biên những lá thơ. Trong chương trình khác có thể nói chi tiết, nhưng mà mình không ở đây, mình không có thời giờ, thì mình yêu cầu cái hồ sơ của mình. Đầu tiên là duyệt cái hồ sơ lại, thấy những cái điều không đúng. Ví dụ như thấy có những cái điểm xấu trong những cái món nợ mà mình trả trễ, hay là mình thiếu nợ mà không trả được mà trên 7 năm đó, là mình có quyền biên giấy tờ đến Credit Union và nguyên đến cả cái cơ quan tài chính đó yêu cầu phải triệt bỏ ra khỏi hồ sơ. Và trong đó chắc chắn là sẽ có những cái hồ sơ sai lầm của tên sai lầm mà họ bỏ vô. Hồ sơ tín dụng nó sai lầm nhiều lắm. Khi mình triệt bỏ những cái sai lầm đó, điểm tín dụng mình gia tăng một phần nào đó. Rồi có những cái điểm mà điểm tín dụng xấu mà mình đúng nhưng mà mình không giảm được, thì mình có thể biên trong cái lý do tại sao nó như vậy, thì cái đó là nó cũng một cái yếu tố tốt. Cái thứ ba nữa là có những cái mẹo mà mình làm điểm tín dụng gia tăng trong mọi thời gian 3 đến 6 tháng, là bằng cách mở ra những cái loan mà có gọi là có thế chân, có nghĩa là collateral, Ví dụ như mình mở một cái CD 500 đô, 1.000 đô và mình dùng cái CD đó để mượn một cái loan 500 đô, cái loan đó 6 tháng với tiền lãi thật thấp, nhưng mà trong vòng tháng, tháng rưỡi là mình trả đi. Thì trong thời gian rất ngắn 3-6 tháng đó mình đã mượn một cái loan mà mình trả đúng thời giờ. Với những cái điều mà tóm tắt chúng tôi trình bày đó, trong vòng 3-6 tháng, tôi nghĩ là thực tế là 6 tháng, thì điểm tín dụng quý vị có thể gia tăng khoảng 100-120 điểm rất là dễ dàng, không cần chuyên viên nào hết, tự mình làm được cho chị.
Vâng, thưa giáo sư, như vậy đó thì theo giáo sư thì khi mà tiền lãi nó xuống được như vậy thì khoảng bao nhiêu chấm thì mình nên tái tài trợ?
Dạ vâng, thưa, mỗi trường hợp khác nhau, nhưng mà chung quy đó, thứ nhất đó là mình phải nghĩ rằng mình phải ở cái căn nhà đó trên 5 năm, 7 năm trở lên là tốt nhất. Cái thứ nhì nữa là nếu cái số tiền lãi, cái số mượn của mình nó còn vay nợ là trên 100.000 và khoảng 100-200.000 thật là tốt. Và thứ ba nữa là tiền lãi khác biệt với nhau đó khoảng 0.5%. Với ba cái điều kiện đó thì nên bắt đầu nhìn vào tái tài trợ. À, quý vị có thể gặp những chuyên viên tài chính, họ ngồi xuống để, nhất là những nhân viên của ngân hàng đó, họ đưa ra những cái tư vấn nó không có vụ lợi thì nó trung thực hơn.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư rất là nhiều. Và bây giờ xin được nói về thương chiến giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc. Thì không biết rằng là tại sao hai bên lại có đình chiến sau khi mà có nhiều lần bế tắc. Thì xin giáo sư có thể tóm lược lại cái tình trạng kinh tế và chính trị của Hoa Kỳ và Trung Quốc trong cái thời gian hiện tại, và đưa đến một cái sự gặp gỡ và cuối cùng đã có một cái cuộc khu chiến, thưa giáo sư.
Dạ vâng, thưa, nói cái này cũng vui vui là ngày hôm qua, ngày thứ sáu, tôi nói trên đài VOA, mà đây là lần thứ tư, thứ năm rồi, khi đài VOA họ hỏi những câu hỏi và họ nhờ tôi tiên đoán, cũng may, rất là may, và có thể là vì cái nhìn nó gọi là nó độc lập, nó không ảnh hưởng vào chính trị đó, cho nên những lần tiên đoán nó đều đúng. Kỳ này chúng tôi cũng tiên đoán rằng cái sự hưu chiến hai bên chắc chắn sẽ xảy ra, thì nó cũng đã xảy ra như vậy. Là tại sao hai bên hiện tại đó là Trung Quốc, khi mà trong một tuần trước khi qua gặp Hoa Thịnh Đốn, lần này Trung Quốc họ gửi đi một cái phái đoàn rất là hùng hậu, có phó thủ tướng Lưu Hạc, và ông này là phó thủ tướng mà tổng trưởng kinh tế, và hai vị tổng trưởng đi theo, và những cái trưởng ban đi rất là ồ ạt qua Hoa Thịnh Đốn. Cấp thứ trưởng và cấp trưởng ban họ gặp nhau trong một tuần lễ, và ông Lưu Hạc đã gặp ông tổng thống Trump vào 2 giờ trưa ngày thứ sáu. Trước khi đi đó thì họ lại mua gọi là ngũ cốc rất là nhiều trong một ngày đó, ngày October 10 đó, và họ mua gần như 400 tấn đậu nành, và trong một tuần lễ trước đó họ mua 1.2 triệu tấn đậu nành. Và họ mua thịt lợn đó, như quý vị biết là bên Trung Quốc họ đang khan hiếm mà đến mức là nguy hiểm, đến mức là người dân họ phẫn nộ đó, vì cái thịt lợn từ bên Phi Châu nó bị những con vi khuẩn, cho nên họ thiếu thịt lợn, phải đưa những cái dự trữ quốc gia ra để mà tung ra để cho nuôi dân. Và sau đó là họ tiên đoán rằng họ năm 2020 đó họ sẽ mua 123.000 tấn thịt lợn, so với lại chỉ có 19.000 tấn trong 2019 thôi, nhân gần gấp 10 lần. Cái vấn đề gọi là thiếu thịt lợn và mua mổ cốc của những quốc gia khác đã làm ảnh hưởng đến Trung Quốc rất nhiều, mặc dù họ dùng đó là cái vũ khí để đánh thuế vào với Hoa Kỳ. Khi Hoa Kỳ, Tổng thống Trump gia tăng thuế quan đó, lên trên 15%, cho 300 tỷ còn lại đó là những đồ tiêu dùng, đó là những điều đồ mà ảnh hưởng đến gọi là tiểu công nghệ và tiểu thương Trung Quốc rất nhiều, trong đó có TV, đồng hồ, rất quần áo, máy điện linh tinh, nhưng mà sau đó lại bớt đi một mớ là vì cái mùa lễ hội. Và cái 250 tỷ trước đó, đó là 25% đó, là sẽ gia tăng lên 30% vào thứ ba này, nhưng mà cái hưu chiến này đã đình chỉ lại, không gia tăng cái phần đó. Có nghĩa rằng 25% thuế quan trên 250 tỷ vẫn còn đó, nó không gia tăng 5% vào ngày thứ ba, và cái phần 15% tỷ đó trên 300 tỷ đó sẽ gia tăng vào tháng 12, thì bây giờ đình chỉ lại, không gia tăng. Bên Trung Quốc họ rất là lo về dầu hỏa vì họ nhập cản trên 25% dầu hỏa từ Trung Đông. Mà như quý vị biết là những cái bất ổn giữa Iran và Saudi đã làm cho dầu hỏa rất là đe dọa. Chưa kể đến là cái tình trạng mà công ty Samsung, đó, những công ty technology đã rời Trung Quốc, và trên 40% những công ty Hoa Kỳ có chi nhánh của Trung Quốc đã rời hay là đã giảm bớt cái activity Trung Quốc. Cái áp lực về chính trị, về kinh tế, về thịt lợn, về tất cả đó đã đưa Trung Quốc được đi vào cái bàn đàm phán. Còn bên Hoa Kỳ đó thì họ lại cái khung cảnh đó là mặc dầu nền kinh tế vững chắc, nhưng trong 2 tháng rồi đó, cái manufacturing index đó, cái chỉ số về kỹ nghệ chế tạo đó giảm 2 tuần liên tiếp. Và trên thế giới, đồng minh đó, là Đức Quốc, Nhật Bản và Nam Hàn giảm rất nhiều. Nó đưa cái áp lực, chưa kể đến là cái áp lực chính trị của Tổng thống Trump. Hiện tại cần có một cái dư luận của người phiếu gọi là cử tri đó ủng hộ Tổng thống Trump trong cái vấn đề chính trị impeachment đủ thứ hết. Thành ra cái khung cảnh gọi là chín mùi cho hai bên đến vì lý do chính trị một phần bên Hồng Kông, về một phần bên Tân Cương đủ thứ hết. Thành ra hai bên đi đến một cái hưu chiến là cái thời điểm chín mùi. Pha lẫn bên Hoa Kỳ thì chính trị nhiều hơn, bên Trung Quốc thì kinh tế nhiều hơn.
Vâng, cảm ơn giáo sư. Lúc nãy như giáo sư nói là những dự đoán mà giáo sư đưa ra tương đối là phải nói là khá chính xác, là nhờ giáo sư, những phán đoán đó của giáo sư không có bị phụ thuộc, bị ảnh hưởng bởi cái quan điểm chính trị của cá nhân. Nhưng mà chúng ta phải thấy rằng là trong cái cuộc thương chiến này, cái yếu tố chính trị hình như nó cũng đóng góp một phần rất là quan trọng. Thì thưa giáo sư, thì cụ thể là thì kết quả như thế nào, và ai nhượng bộ ai, và cụ thể là nhượng bộ những gì thưa giáo sư?
Dạ vâng, thưa, những cái nhượng bộ mà Hoa Kỳ đòi hỏi Trung Quốc á, có nghĩa rằng không ăn cắp trí tuệ thông minh bằng cách là không phải hứa suông mà đưa ra những luật lệ ban hành ra và phạt những công ty ăn cắp trí tuệ thông minh. Những chuyện đó chưa thực thi, nói rằng trong cái cuộc khu chiến này đó, Trung Quốc có thời giờ để chỉnh chay, họ hứa họ sẽ làm. Cái nhượng bộ mà Hoa Kỳ đòi hỏi đó, kỳ này đó, Trung Quốc họ rất là thông minh và gọi là rất là có thể mánh léo, nói rằng thôi đừng đưa yếu tố chính trị, những yếu tố khác, bây giờ nói về thương chiến đi, nói về thương mại không. Mà Hoa Kỳ lại đồng ý, nếu trường hợp tôi thì tôi không đồng ý như vậy, có nghĩa là dùng tất cả cái ưu thế của mình để đàm phán như là Tổng thống Trump đã làm từ xưa tới giờ, nhưng mà kỳ này họ giới hạn vào thương mại nhiều hơn. Là tại sao? Là tại vì Tổng thống Trump muốn cho cử tri biết rằng ngũ cốc sẽ được gia tăng, mua từ 20 tỷ đô la lên tới 40, 50 tỷ năm tới. Cái đó nó xoa dịu cái lòng người dân. Và Trung Quốc họ lại cần gấp rút mua thịt lợn của Hoa Kỳ. Nó sẽ giúp nó thành ra những cái điều mà trong đó, Trung Quốc mua nhiều mổ cốc, mua thịt lợn Hoa Kỳ thật sự là giúp Trung Quốc nhiều hơn là giúp Hoa Kỳ. Hoa Kỳ dĩ nhiên là buôn bán thì có lợi. Nhưng mà cái yếu tố chính trị đó rất là quan trọng, là tại vì ở bên Hoa Kỳ đó đang có lũng củng giữa đảng Dân Chủ và đảng Cộng Hòa về impeachment, những quý vị mà điều mà quý vị theo dõi. Còn bên Trung Quốc về chính trị đó là ảnh hưởng về ở Hồng Kông. Chưa kể đến là ở Tân Cương, Hoa Kỳ đã đưa 23 quốc gia về technology, không phải 23 công ty về technology đưa vào cái danh sách đen vì họ đàn áp những người Hồi giáo ở Tân Cương. Tân Cương hồi xưa là một cái vùng đó là một quốc gia độc lập bị xâm chiếm 1949 và từ đó được Mỹ Trung Quốc cai trị. Đó là những yếu tố chính trị. Hồng Kông, Tân Cương và ngay cả Đài Loan đang có cái đường lối cứng rắn hơn đối với Trung Quốc. Họ cần có một cái chi nó thư giãn với Hoa Kỳ, nhưng mà họ lại chưa có chấp nhận được cái hệ thống là Hoa Kỳ bắt buộc là Trung Quốc từ cách cai trị của Tập Cận Bình là không xen vào những công ty tư nhân, không đầu tư nặng, không thao túng tiền tệ. Cái gói tiền tệ đó tôi chắc chắn là kỳ này có được cái sự bảo đảm rõ ràng hơn là những cái phần kia thôi.
Vâng, cảm ơn giáo sư. Có lẽ chúng ta cũng cần hết giờ rồi, nhưng mà xin hỏi một câu rất là ngắn thưa giáo sư. Đối với cái cuộc hưu chiến như vậy đó thì Trung Quốc hay là Hoa Kỳ có thể cho là mình, phía bên mình là chiến thắng à thưa giáo sư?
Vâng, chắc chắn là Trung Quốc họ cho họ là một cái điều chiến thắng của họ, là tại sao mà họ nói rằng Hoa Kỳ đồng ý hưu chiến, trong khi đó chúng tôi chưa có tuyên bố rằng chúng tôi sẽ chấm dứt cái chương trình gọi là chấp nhận hay là chấm dứt một cách nhục nhã là chương trình gọi là ăn cắp trí mạng trí tuệ thông minh hay là đưa ra luật lệ chỉ hứa suông thôi. Và ngược lại, họ lại có cái tin tức rất tốt là họ được mua thịt lợn, mà mua thịt lợn Hoa Kỳ là rẻ nhất trên thế giới. Thế đó là cái khủng hoảng bên Trung Quốc. Còn mua đậu nành thì họ nói rằng mua đậu nành của Trung Quốc, của Hoa Kỳ vẫn rẻ và tốt hơn. Còn Hoa Kỳ thì cũng nói là chiến thắng là tại vì Trung Quốc đã nhượng bộ mua thịt lợn. Nhưng mà chúng ta nên nhớ rằng mua thịt lợn đây là cái khủng hoảng ngắn hạn của Trung Quốc chứ không phải là dài hạn. Và mua mũ cốc thì có thể nói là xoa dịu vì những cái vùng mà về agriculture đó là bị ảnh hưởng nhiều, thì Hoa Kỳ sẽ bớt đi cái ngân sách phải tài trợ cho những cái kỹ nghệ đó. Nhưng mà Hoa Kỳ cũng nói rằng chúng tôi bó buộc Trung Quốc, những cái điều mà họ hứa họ xứa họ sẽ thi hành thì điều này sẽ gọi là siết chặt sau này. Nhưng mà Tổng thống Trump dĩ nhiên là có một cái thư giãn trong thể vị thế chính trị của ông và tòa bạch ốc, là bây giờ chú trọng vào những chuyện khác, nhất là trong cái viễn cảnh là EU bây giờ đang cái trong tình trạng là có thể vào thương chiến với Hoa Kỳ sau khi WTO, đó là cái cơ quan World Trade Organization, đã cho phép Hoa Kỳ đánh thuế toàn diện, thuế quan trên 7.5 tỷ hàng hóa của Trung Quốc, của EU, trong đó có những cái xe luxury, rượu nước, mà quan trọng nhất là những cái xe Airbus. Thì EU họ nói rằng chúng tôi nếu mà đánh thế chúng tôi sẵn sàng đi vào thương chiến. Thành ra Hoa Kỳ đang đối diện mọi mặt, nếu có thư giãn phía bên Trung Quốc thì có thể có vị trí cứng rắn đối với Âu Châu. Như chúng tôi đã trình bày rồi, trong một cái thương chiến Hoa Kỳ không thể trong cái vị thế mà đánh tứ trụ được, phải chọn địch thủ mà đánh, rồi cái thời gian khác thì chọn địch thủ khác, chứ đánh tứ trụ thì sẽ không thành công.
Vâng, cảm ơn giáo sư rất là nhiều, và cảm ơn Nguyên Hoàng và Nam Phương đã cùng đồng hành cùng với chúng tôi Quỳnh Lan trong các chương trình về kinh tế tài chính. Xin được chúc tất cả quý thính giả, giáo sư Nam Phương và Nguyên Hoàng thật là khỏe mạnh và thật là nhiều niềm vui cuối tuần. Chúng ta hẹn sẽ nói chuyện lại với nhau vào tuần tới. Xin cảm ơn quý vị và xin kính chào.
Dạ vâng, xin kính chào.